Anh chị em, cảm ơn Chúa trong ngày Chủ nhật thứ nhì của tháng Giêng, cũng còn trong không khí đầu năm, tôi được đến với quý ông hầu việc Chúa và quý ông bà anh chị em. Thưa quý vị, một cái tấm ảnh rất là nổi tiếng từ thập niên 60, đó là tấm ảnh của Tổng thống John F. Kennedy đang làm việc ở trong văn phòng bầu dục. Ở trong tòa nhà Bạch Ốc. Cái điều đáng chú ý trong tấm ảnh này là ở dưới cái bàn thì cái tấm hình của người con trai của Tổng thống Kennedy là cũng là John F. Kennedy Jr. Đang chơi một cách rất là thản nhiên. Chúng ta biết rằng Tổng thống Mỹ là có thể trong thập niên 60 mà cũng ngày hôm nay là cái người lãnh tụ có thể quan trọng đầu của thế giới. Và văn phòng bầu dục là nơi mà văn phòng làm việc riêng của Tổng thống. Tại nơi đây những cái cuộc hội đàm, những cái cú điện thoại, những cái sắc lệnh được ký quan trọng có thay đổi cả vận mạng nước Mỹ và thế giới. Và quý vị và tôi, nếu chúng ta muốn đến thăm tòa nhà Bạch Ốc thì chúng ta có thể đến thăm được, nhưng mà chúng ta phải liên lạc với cái người dân biểu địa phương của chúng ta, để rồi qua người dân biểu đó chúng ta mới có thể xin được đến thăm tòa nhà Bạch Ốc, và ít nhất là phải báo trước 21 ngày. Và nếu chúng ta được chọn để đến trong một cái giờ cố định để thăm tòa nhà Bạch Ốc, để đi một cái tour, thì khi chúng ta đến đó, chúng ta vào, chúng ta không thể nào không được mang máy chụp hình, cell phone hoặc bất cứ, dĩ nhiên là vũ khí là không được rồi, nhưng mà ngay cả túi sách mà để ngoài hết, chúng ta đi vào. Và tòa và cũng như là họ cũng có một cái quy luật, đó là những cái người bảo vệ tòa nhà Bạch Ốc có quyền từ chối chúng ta nếu họ thấy có điều gì đó đáng nghi, khả nghi về chúng ta. Có nghĩa là chúng ta đã mua vé đến đó rồi, nhưng mà nếu họ thấy bữa đó nhìn anh này có vẻ không có an lòng, họ cũng có quyền từ chối không cho chúng ta vào. Tại vì sao vậy? Bởi vì chúng ta chỉ là khách khi chúng ta đến thăm tòa nhà Bạch Ốc. Còn cậu John F. Kennedy Jr. đây là con của Tổng thống. Cho nên cậu được ở trong tòa nhà Bạch Ốc và cậu tự do đi ra đi vào từ phòng... Chúng ta biết tòa Bạch Ốc thì có cả, tôi nghe nói cả 100 căn phòng, rất là rộng. Cậu muốn vào phòng nào cũng được, ngay cả phòng làm việc của ông cha mình, trong giờ ông đang làm việc, cậu vẫn vui chơi. Và cậu có cái, làm một cái như là một cái tổ riêng của mình vậy đó, gọi là cái secret door, để mà chơi rất là thản nhiên, như vậy. Sở dĩ cậu làm được như vậy là vì cậu là con, có một cái mối quan hệ với ông Tổng thống. Thưa quý vị, cái mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và Hội Thánh của Ngài là một cái mối quan hệ rất là đặc biệt. Kinh Thánh dùng nhiều hình ảnh khác nhau để mô tả về mối quan hệ đó. Ví dụ như trong Thi Thiên đoạn 23 thì ví sánh Chúa Giêsu là người chăn và chúng ta là những con chiên. Phao-lô thì thường ở trong Cô-rinh-tô thì dùng hình ảnh của đầu và thân thể. Đấng Christ là đầu hội thánh và hội thánh là thân thể của Ngài. Ở trong văn đoạn 15 mà chúng ta sẽ học bữa hôm nay thì Chúa Giêsu chính Ngài dùng một hình ảnh rất là đặc biệt để nói cái sự liên kết mật thiết giữa Chúa Giêsu và các tín hữu, quý vị và tôi. Chúa dùng hình ảnh của gốc nho và nhánh. Chúng ta cùng học với nhau. Bắt đầu từ câu 1. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Ở đây có 3 nhân vật trong cái ví dụ này. Ai là người làm vườn, người trồng nho thưa quý vị? Đức Chúa Cha, phải không? Rồi ai là gốc nho? Chúa Giêsu. Rồi còn chúng ta là gì? Là nhánh. À, chúng ta có ba nhân vật. Ở đây có hai điều mà cái người làm vườn, cái người trồng nho làm. Hệ nhánh nào mà không kết quả thì chặt bỏ. À, khi nghe đến đây thì nhiều con cái Chúa rung. Như vậy có nghĩa là tôi theo Chúa Giê-xu, mà nếu tôi không kết quả thì Ngài chặt, Ngài bỏ. Rồi ở dưới của nó là phải đốt, bỏ trong lửa đốt nữa. Nhiều người rung khi nghĩ đến đọc đến câu này. À, thưa quý vị, cái điều trước hết mà chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta phải hiểu đó là khi chúng ta là con cái Chúa thật, tức là những người đã thật lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống mình và đã được Chúa tái sanh đổi mới lại, thì chúng ta sẽ có kết quả cho Chúa. Mặc dầu có thể có kết quả ít lắm, phải có cố tìm mới thấy được, nhưng mà hễ là con cái Chúa thật thì phải sanh bông chài. Không có người tín đồ thật nào mà không có kết quả. Gia Cơ nói thế nào? Đức tin thật thì sao? Thì phải đi kèm theo bông trái của việc lành. Đức tin thật thì phải kèm theo bông trái của việc lành. Chúng ta được cứu không phải là bởi vì chúng ta làm lành, nhưng mà một người thật sự được Chúa cứu rồi thì đời sống người đó phải được thể hiện qua việc lành. Vì nếu đức tin không có việc lành thì đức tin chết. Nếu một người theo Chúa mà cái đời sống anh từ ngày anh trước ngày anh tin Chúa đến khi anh tin Chúa xong cũng vẫn như cũ, không có gì thay đổi hết, thì chúng ta phải xét lại, chúng ta thật sự tin Chúa chưa? Nếu không có gì thay đổi hết, theo Chúa bao nhiêu năm cũng giống như trước ngày tôi tin Chúa, chúng ta phải xét lại. Đức tin thật là đức tin kèm theo những bông trái của việc lành. Cho nên cái người theo Chúa có thể có ít kết quả, nhưng mà phải có kết quả. Vậy thì chúng ta để hiểu cái câu này, chúng ta phải quay trở lại khúc Kinh Thánh. Trong cái buổi tối khi Chúa Giê-xu nói chuyện đây, Chúa nói về cái nhánh mà không kết quả là Chúa nói về hàm ý về ai? Trước đoạn 15, đoạn 13 thì Chúa Giê-xu có, quý vị nhớ câu chuyện Chúa Giê-xu, Chúa rửa chân cho các môn đồ. Thì Chúa đến, Chúa rửa chân cho Phi-e-rơ, thì lúc đầu ông từ chối. Nhưng mà Chúa nói rằng nếu ta không rửa chân cho ngươi thì ngươi không có phần gì với ta hết. Sau đó nói thôi Chúa ơi, không những Chúa rửa chân nhưng mà Chúa rửa tay, rửa đầu cho con nữa. Thì Chúa nói làm sao? Hễ ai mà tắm rồi thì không cần phải tắm trở lại, chỉ cần rửa chân mà thôi. Rồi, nhưng mà Chúa nói điểm như vậy. Chúa nói rằng, tôi đọc cho quý vị nghe trong văn đoạn 13 câu 10. Ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Vả các ngươi đã được tinh sạch nhưng chưa được tinh sạch đều, vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài. Tại thế cho nên Ngài phán rằng các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Ở đây Chúa hàm ý muốn nói đến Judas Iscariot. Các môn đồ của Chúa là những người đã tắm rồi, đã thật sự tin Chúa, đã được tinh sạch rồi, vì lời của Chúa đã biến đổi họ, đời sống họ, cho nên những con người tinh sạch. Nhưng mà trong các ngươi không phải hết thảy đều tinh sạch, có một người không được tinh sạch. Chúng ta biết Judas Iscariot theo Chúa 3 năm cũng như các môn đồ. Ông cũng ăn cùng bàn với các môn đồ, với Chúa các môn đồ. Ông cũng đi chung, đi ra hầu việc Chúa, đi giảng đạo như mọi người. Thậm chí ông sốt sắng và được tín nhiệm để làm thủ quỹ cho nhóm nữa. Nhưng mà ông không thật sự thuộc về Chúa. Và đến cái ngày cuối cùng được bày tỏ ra, ông là người phản Chúa. Vậy thì cái việc mà Chúa nói đến cái nhánh mà không kết quả đây là những cái nhánh mà nó cũng nằm gần hoặc là với cái dây nho, nhưng mà nó không thuộc về dây nho. Nó không thuộc về gốc nho, nó không có dính liền với gốc nho. Thì cái người trồng vườn phải quơ, phải dọn, phải chặt, phải bỏ đi để rồi cho nó có chỗ cho những cái nhánh khác nó mọc. Vậy thì bây giờ chúng ta là những người theo Chúa. Tôi đã có kết quả cho Chúa rồi. Vậy là đủ phải không? Chưa. Hệ nhánh nào và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Chúng ta biết rằng ở bên xứ Do Thái, cũng như tôi thấy nhiều nơi khi người ta trồng nho thì 3 năm đầu họ không lấy trái, mà họ cứ phải tỉa, họ cắt, có những nhánh nó mọc nó dài, họ phải cắt bớt, họ phải tỉa bớt, để rồi cái chất nhựa sống nó tập trung vào những cái nhánh còn lại. Và nhờ đó những cái nhánh nó trở nên khỏe, trở nên mạnh, nó đầy cái sức sống để nó có thể sinh sản ra những chùm nho ngon ngọt. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời cũng phải tỉa sửa chúng ta bằng đủ mọi cách. Chúa phải dùng hoạn nạn, thử thách, bị mất việc, đau ốm, khó khăn trong gia đình, khó khăn trong chỗ làm, khó khăn bên vợ, khó khăn bên chồng, đủ hết để Chúa tỉa sửa chúng ta. Và khi Chúa tỉa sửa chúng ta thì không có ai vui khi Chúa tỉa sửa hết. Có ai mất việc, có ai vui khi mình mất việc không? Không có. Có ai vui khi mình nằm trong bệnh viện không? Không. Nhưng mà đó là những cơ hội để Chúa tỉa sửa, Chúa uống nắng chúng ta, để chúng ta càng ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Chúng ta đang mọi sự hanh thông, phải không? Cuộc sống như là diều gặp gió lên, mọi sự hanh thông, và chúng ta lại có cái phần hơi tự phụ, ỷ lại. Đùng một cái bệnh, vô bệnh viện nằm 2 tuần, cái là bắt đầu mình phải cầu Chúa, phải không? Bắt đầu phải nhờ cậy Chúa, thấy rằng cuộc sống nó mong manh. Như vậy chúng ta học tập nhờ cậy Chúa hơn. Và khi chúng ta hết bệnh thì chúng ta vui mừng đến nhà thờ chúng ta làm chứng, khích lệ những anh chị em khác nữa. À, Chúa dùng những cái hoạn nạn thử thách để mà uống nắng chúng ta. Cho nên ở trong Hebrew có nói như vậy: hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Vậy thì phần của Chúa là Chúa tỉa sửa chúng ta, còn phần của chúng ta là gì? Chúng ta xem tiếp. Cái phần của quý vị và tôi rất là đơn giản. Mỗi một việc đều lần sau: hãy cứ ở trong ta. Cái chữ ở được lặp đi lặp lại trong câu kinh thánh này: hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Chữ ở được lặp đi lặp lại nhiều lần trong khúc kinh thánh này, nhắc lại 10 lần trong khúc kinh thánh này, nói đến cái điểm chính mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta phải lãnh hội, phải nhớ, đó là chúng ta phải ở trong Chúa. Cũng như cái nhánh nho nó không tự kết quả được, nếu mà nó tách riêng khỏi gốc nho, thì cái bí quyết mà chúng ta muốn được kết quả là chúng ta phải ở trong Chúa Giê-xu. Nhưng mà chúng ta thấy nó cũng còn trừu tượng. Ở trong Chúa là sao? À, cảm ơn Chúa, Chúa cắt nghĩa cho chúng ta nghe. Chúng ta đọc tiếp. Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Chúng ta đến câu số 9 thì Chúa Giê-xu cắt nghĩa cho chúng ta luôn. Đôi khi Chúa kể những ví dụ mà Chúa không cắt nghĩa, nhưng mà trong ví dụ này Chúa cắt nghĩa một cách rõ ràng. Chúa nói rằng hãy cứ ở trong sự yêu thương ta. Và cái điều căn bản đầu tiên của một người tín đồ khi chúng ta ở trong Chúa là chúng ta ở trong sự yêu thương của Chúa. Rồi tiếp theo: nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Có nghĩa là để chúng ta tiếp tục ở trong sự yêu thương của Chúa thì chúng ta phải vâng giữ điều răn của Chúa. Và điều răn của Chúa là gì? Chúng ta đọc xem đây. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Ồ, vậy thì bây giờ vấn đề nó không còn trừu tượng nữa. Nó không phải mông lung mà ở trong Chúa nó quá cao vời. Chúng ta thấy được cách Chúa Giêsu giải thích, phải không? Nó móc kết với nhau. Ở trong Chúa có nghĩa là ở trong sự yêu thương của Chúa. Mà ở trong sự yêu thương của Chúa, muốn ở trong sự yêu thương của Chúa thì phải vâng lời của Chúa, vâng làm theo điều răn của Chúa dạy. Mà điều răn Chúa dạy là gì? Yêu thương nhau. Vậy thì chúng ta thấy một cái sự một cái chân lý rất là rõ ràng ở đây. Đó là cái mối liên hệ sâu đậm của chúng ta với Chúa cứu thế phải được bày tỏ qua cái nếp sống của yêu thương của chúng ta dành cho các anh chị em trong hội thánh đây. Tôi nhắc lại, cái mối liên hệ sâu đậm của chúng ta với Chúa cứu thế phải được bày tỏ qua nếp sống yêu thương của chúng ta với các anh chị em trong hội thánh đây. Hoặc nói một cách khác ngược lại, cái mức độ chúng ta yêu thương các anh chị em khác trong hội thánh nó phản ảnh cái mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa cứu thế. Bây giờ chúng ta nói rằng tôi rất là gần gũi với Chúa. Làm sao biết được? Làm sao đo được tấm lòng? Chúng ta nhìn cái đời sống của người đó. Có yêu thương không? Đầy dẫy sự yêu thương không? Một người mà đầy dẫy yêu thương anh chị em thì chúng ta biết người đó có cái mối liên hệ sâu đậm với Chúa. Đó là cái cách chúng ta trắc nghiệm. Rất là cụ thể. Tôi muốn hỏi quý vị một điều này. Yêu anh chị em chúng ta có dễ không? Ai nghĩ là dễ? Ai nghĩ là khó? Thưa quý vị, chúng ta yêu nhau rất là khó. Nó khó bởi vì cái bản tính con người của chúng ta vị kỷ. Tình yêu của chúng ta nó có điều kiện. Tôi yêu anh vì những lý do nào đó. Phải không? ... chúng ta hãy điền vào. Tôi yêu chị vì lý do nào đó. Mình cũng hãy ... điền vào. Ngay cả cái câu mà rất là ngọt như là anh yêu em, đôi khi nó cũng có cái điều kiện, phải không? Tình yêu con người chúng ta là tình yêu trao đổi, tình yêu có điều kiện. Nó có giới hạn. Nó có thể thay đổi. Cho nên nếu chúng ta dùng cái tình yêu của chúng ta, dùng sức chúng ta để mà yêu nhau thì khó lắm. Tôi không biết trong năm mới này có ai tự nhủ, có cái resolution rằng tôi sẽ cố yêu người khác hơn không? Tôi cố yêu chồng tôi hơn, cố yêu vợ tôi hơn. Hay là cố yêu anh chị em trong hội thánh hơn không? Rồi chúng ta có làm được không? Chắc được một vài tuần ha. Rồi sau đó mình thấy cũng có cái việc gì đó để mình phật lòng, mình buồn nhau, mình cãi nhau. Tại vì tự bản thân chúng ta không làm được. Nó không phải là cái bản chất của chúng ta, không phải là vị kỷ. Chúng ta không tự yêu nhau được. Thưa quý vị, đó là sao chúng ta cần phải có tình yêu của Chúa trong chúng ta. Quý vị nhớ trong Galati đoạn 5 câu 22 nói thế nào? Về đặc tính của Trái Thánh Linh là gì? Nhưng Trái Thánh Linh ấy là lòng yêu thương. Có chính đặc tính của bông Trái Thánh Linh, phải không? Nhưng mà cái điều đầu tiên hết là lòng yêu thương. Thưa quý vị, tình yêu không phải đến từ con người, tình yêu đến từ Thiên Chúa. Và cho nên cái câu Kinh Thánh mà chúng ta đọc, Kinh Thánh đối đáp với nhau vừa rồi, tôi không có để trong soạn trong bài giảng đây, nhưng mà tôi nó cũng cùng cái nghĩa đó. Nói rằng chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước. Có nghĩa là chúng ta không thể nào yêu người khác được nếu trước hết chúng ta không cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Cái tình yêu của Chúa nó phải tuôn đổ trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta mới yêu người khác được. Và ở đây Chúa Giê-xu, Chúa dùng một cái cách khác để Chúa chắc khắc nghĩa. Chúa nói về cái bông chai. Nghĩa là bông chai yêu thương của Chúa, khi Chúa sống trong chúng ta, Chúa sống qua chúng ta, khi chúng ta gần gũi liên hệ mật thiết với Chúa, thì tự nhiên cái tình yêu của Chúa nó cũng được, những cái bông chai yêu thương nó được nảy nở qua cuộc đời của chúng ta. Đây là một cái chân lý quan trọng vô cùng. Vì thực ra trong chúng ta ai cũng muốn yêu thương, phải không? Nhiều khi chúng ta buồn nhau, chúng ta nói một vài câu với vợ với chồng, sau đó chúng ta ăn ân hận, phải không? Mình lúc nãy mình bực tức, mình nói cái điều đó không được. Chúng ta muốn cải tổ, chúng ta muốn sửa lại, nhưng mà rồi thấy mình nhiều khi mình làm không được. Ông bà giáo sĩ Jonathan Goldford, hầu việc Chúa tại Trung Quốc 46 năm. Ông bà đến Trung Quốc vào năm 1888 và ở đó đến năm 1936, tức là 46 năm trong chức vụ tại Trung Quốc. Và Chúa dùng ông bà một cách đặc biệt. Ông bà là sứ giả phấn hưng. Chúa đem đến một cái cuộc phấn hưng lớn ở tại vùng Mãn Châu Trung Quốc và có ảnh hưởng đến nước Việt Nam của chúng ta. Trong những năm đầu khi Tin Lành đến Việt Nam, những năm đầu của thế kỷ thứ 19. Chúng ta biết nhiều về ông bà qua chức vụ, qua cái sự phấn hưng hội thánh. Nhưng mà tôi rất cảm động khi gần đây tôi đọc lại cái cuốn nhật ký của bà, tự bà ghi lại cái kinh nghiệm hầu việc Chúa mấy chục năm ở Trung Quốc đó. Thì trong cái cuốn sách đã được ấn bản, nói rằng làm sao tôi biết Chúa nhậm lời cầu nguyện. Bà có kể lại cái kinh nghiệm bà theo Chúa, hầu việc Chúa thế nào. Bà nói rằng bà tin Chúa năm bà 12 tuổi, một thiếu nữ trong hội thánh. Và sau đó thì, sau khi tin Chúa thì bà nói rằng mình đã biết Chúa rồi, nhưng mà thấy Chúa với mình cũng chưa có được gần gũi, còn thấy Chúa Giê-xu còn có vẻ xa lạ. Và bà cứ ao ước muốn được gần gũi với Chúa hơn, muốn hiểu biết Chúa nhiều hơn. Sau đó khi lớn lên, bà đi học trường Kinh Thánh, bà gặp ông giáo sĩ, rồi hai người dâng mình hầu việc Chúa. Sau thời gian học ở trường Kinh Thánh thì ông bà qua Trung Quốc hầu việc Chúa. Ông bà là một trong những người giáo sĩ tiền phong ở vùng Mãn Châu Trung Quốc. Ông bà hầu việc Chúa rất là trong hoàn cảnh rất là khó khăn. Bây giờ nước Trung Quốc còn rất là lạc hậu, và bệnh tật, đau ốm, dịch hạch đủ thứ. Trong số 11 người con thì 5 người con của ông bà chết vì bệnh trong những thời gian ông bà hầu việc Chúa ở Trung Quốc. Và có hoàn cảnh chính trị căng thẳng, nhiều cái sự bắt bớ, rồi hội thánh mới mở. Bà nói rằng những cái điều đó làm cho bà cảm thấy căng thẳng, và nhiều khi bà nói rằng trước kia bà có những cái tính, bà thấy cả những cái bản tính như là nóng nảy, giận, dễ giận của bà, nó càng có cơ hội nó bộc phát hơn nữa trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy. Có một lần khi buổi tối ăn cơm xong rồi bà ngồi ngay cửa sổ thì bà lắng, bà, cái này là bà kể là tình cờ bà nghe hai cái người làm việc của trong giúp việc trong nhà người Trung Quốc nói chuyện với nhau, tình cờ bà nghe được. Thì hai cô nói với nhau như vậy: bà nói ô, cái bà giáo sĩ này, bà là một người làm việc rất là chịu khó. Bà sốt sắng trong việc giảng dạy, giúp đỡ cho các nhóm phụ nữ. Và bà thương mình, nhưng mà tính bà nóng quá. Phải chi mà bà sống như điều bà giảng. Bà nghe đến nay bà giật mình. Nhưng mà tự nhiên Chúa dùng cái lời đó để mà Chúa nhắc nhở bà. Và bà nói rằng bà cảm thấy bà thật là tuyệt vọng. Bà nói rằng bà đã hy sinh, từ bỏ mọi sự, đi nửa vòng trái đất qua đến Trung Quốc đây để giảng cho người Trung Quốc. Nhưng mà nếu bà không sống được như điều bà giảng thì thấy cũng là vô ích. Rồi bà nói rằng nhiều lúc bà cũng biết tính mình dễ nóng, dễ giận, bà muốn sửa. Nhưng bà nói rằng bà giữ được, làm được chừng thời gian, rồi cũng có cái việc gì đó, nhiều khi con cái nó làm cho bà bực mình, bà la mắng nó trước mặt người làm việc. Rồi nhiều khi bà thấy có những cái chuyện bà không làm cho bà căng thẳng, và bà lại cứ bộc phát ra cái tính nóng giận của bà. Khi sau đó một thời gian thì bà về, bà giữ một cái hội đồng ở ngay thác nước Niagara Falls. Thì trong cái kịp lúc cuộc hội đồng đó thì diễn giả ông nói đến một cái đời sống được đắc thắng trong Đấng Christ. Và ông muốn nói đến một người theo Chúa thì nhiều khi mình theo Chúa bằng sức của mình thì giống như là mình cũng cố gắng, giống như là để mình sống giống Chúa Giêsu, giống như một cái người mà lên vậy đó. Có những lúc mình cảm thấy như mình gần Chúa như ở trên núi, nhưng là có nhiều lúc mình cảm thấy như mình ở dưới vực thẳm. Và cái đời sống nó up and down, nó cứ có khi đắc thắng được một hai tuần rồi lại thất bại một hai tuần, nó cứ như vậy hoài. Rồi sau khi ông nói rằng cái bí quyết mà có một cái đời sống được kết quả đó là phải ở trong Chúa Giêsu. Khi Chúa sống qua mình thì chúng ta mới thể trong đời sống đắc thắng liên tục được. Sau đó ông kêu gọi ai muốn cầu nguyện thì ông cầu nguyện, giơ tay lên cầu nguyện. Bà cũng ngại, mình là bà giáo sĩ, mình đi về mà mình giơ tay lên, mình ngồi ở hàng đầu nữa, mọi người đều thấy. Nhưng mà thấy Chúa dục trả lòng của bà can đảm, bà giơ tay lên. Cái rồi bà nhìn ở phía sau thấy cũng có nhiều người giơ tay, bà thấy cũng an lòng, vậy là không phải là mình có cái vấn đề này. Sau đó bà cầu nguyện, bà nói rằng Chúa ơi, con đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống của con. Cứu con khỏi cái án phạt của tội lỗi từ năm con 12 tuổi rồi. Nhưng bây giờ đây con tiếp nhận Chúa Giêsu làm đấng sống trong con, là đấng cứu con khỏi con người hay chết này, và Chúa sống trong con để rồi Chúa có kết quả qua cuộc đời của con, giúp con đắc thắng được những tính nóng nảy, đắc thắng được những cái yếu đuối của con. Rồi sau đó qua thời gian bà ở với Chúa, qua lời của Chúa, từ từ Chúa biến đổi đời sống của bà. Cuối cùng bà viết lại trong cái hồi ký đây, bà nói rằng tự nhiên đến một cái lúc nào đó bà thấy, ủa sao con người mình bây giờ nó thay đổi. Qua cái lời nhận, thấy bây giờ mình không còn nóng nữa, bây giờ mình có thể khi mà những người khác làm Phật ý mình không còn mà bộc lộ nóng nảy như trước nữa. Bà ngạc nhiên, bà nói ủa mình thay đổi từ hồi lúc nào, mình không hay. Và rồi cuối cùng bà nói rằng bây giờ thế giới của tôi giống như là sau một cái cơn mưa lớn, mặt trời chói qua những cái ánh sáng mặt trời được chói sáng qua những đám mây, và tôi cảm thấy đời sống tôi sao nó gần gũi với Chúa. Và bây giờ tôi không còn phải cố gắng tự mình để mà mềm mại, để yêu thương nữa. Trước đây tôi hay lo lắng, nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy cái sự bình an của Chúa tràn ngập trong tâm hồn của tôi. Và tôi kinh nghiệm được cái sự an nghỉ trong Ngài. Và bà nói, kết luận bà nói rằng cái bí quyết để có một đời sống có kết quả giống Chúa Giê-xu, là chính Chúa Giê-xu phải sống trong cuộc đời của người đó. Thưa quý bạn chị em, chúng ta ai cũng muốn mình càng giống Chúa hơn, phải không? Ai cũng muốn mình được kết quả cho Chúa. Cái bí quyết là chúng ta ở trong Chúa, hoặc là nói cách khác là Chúa ở trong chúng ta. Chúa càng hiện diện trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày càng nhiều bao nhiêu, thì đời sống của chúng ta càng trở nên giống Chúa hơn. Và những cái đặc tính bông trái Thánh Linh mà chúng ta biết đó, như là gì? Yêu thương, bình an, vui mừng, nhịn nhục, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, tha thứ nữa. Và tất cả đó, đó là những cái thành quả khi Chúa sống ở chúng ta, Chúa giúp cho chúng ta làm được nhiều đó, hoặc Chúa làm qua chúng ta. Cho nên cái câu gốc của chúng ta ngày hôm nay, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bằng là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Cái bài hát chúng ta hát vừa rồi rất là hay, chị Diệu Hoàng hát đó, xin con làm chứng nhân của tình yêu. Chúng ta không thể nào làm chứng về tình yêu nếu chúng ta, đời sống chúng ta không tràn ngập tình yêu của Chúa. Và khi chúng ta ở trong sự mối quan hệ mật thiết với Chúa, thì Chúa nói làm sao? Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi. Khi chúng ta ở trong cái mối quan hệ mật thiết với Chúa, rồi chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Chúa. Và khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta biết cái đảm bảo rằng lời cầu nguyện chúng ta đã được nhận, vì chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa, đẹp lòng Chúa. Chúng ta không phải còn bâng khuâng, biết tôi cầu nguyện mà Chúa có cho hay không, phải không? Nhưng mà chúng ta biết, chúng ta có sự giản dị. Chúa đã nhận lời cầu nguyện của tôi, vì tôi ở trong Chúa Giê-xu. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Mời quý vị đồng đứng lên, chúng ta đến với Chúa.